trong những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây, Nhật Anh và Nhã Quyên xin mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Nhật Anh và Nhã Quyên xin chào quý thính giả và cô Betty. Chúc cô và quý thính giả một buổi chiều Chủ nhật thật vui vẻ.
Vâng, cô Betty xin mến chào Nhật Anh, mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết có nóng không, Nhật Anh?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả đài 1600 AM và kính chào cô Betty, chào Nhật Anh. Thời tiết ở Dallas thưa cô rất là nóng trong cái tuần này, và cái ngày từ 98 đến 100 độ thưa cô.
Lên tới ba con số rồi. Bên Cali thì cũng nóng nhưng mà chưa đến nỗi như vậy đâu. Cô nghĩ ngoài đường cũng gần 90 độ thôi.
Chắc sự là xứ nóng tình nồng đó thưa cô.
Dạ vâng. Ở Dallas này bắt đầu nóng lên vào thứ tư, thứ năm là bắt đầu đã nóng lên rồi đó cô.
Nhưng mà nóng bên đó lại có mưa thì cũng đỡ lắm. Thường thường nó nóng nhiều thì nó có mưa lắm, phải không Nhật Anh?
Dạ vâng, sáng nay thì ở khu vực, một số nơi ở khu vực Dallas và Garland thì có mưa, một ít mưa, như thì cảm thấy là thời tiết nó đỡ hơn một chút xíu ạ.
Cái đó là cái nhất của bên Đà Lạt, còn bên này là không có mưa. Đó, lâu thì như mấy tháng trước thì nó cũng có mấy cái trận mưa cũng lớn. Nhưng mà từ đó đi chắc bây giờ đến cuối năm chắc nó không có trận mưa nào. Mặc dù bên này rất là mong trời mưa, thành ra là nước bên này vẫn còn hạn chế lắm. Nước bên này vẫn, nhất là mùa nóng này đó, mọi người phải xê vào nước nhiều lắm. Mình đã nóng rồi, mình muốn tắm rửa, mình muốn làm này làm kia cho nó mát mẻ. Rốt cuộc mình phải hà tiện nước để cho mọi người đều có nước để mà uống cả. Vì chúng ta mà không có nước thì chúng ta chết thôi. Nếu mà cây cối thì bây giờ đành phải để cho nó héo. Rồi rửa rau gì đó thì cô Bích Ti phải giữ lại cái nước rửa rau đó, để cho một cái thùng lớn rồi để dành nó, để đem ra tưới cây. Bên này thấy những cái cảnh như vậy, các quý vị ở bên những cái vùng Dallas này nọ, các quý vị thấy như vậy, thấy thương bên Cali này không?
Tại vì cô Bích Ti không thấy, chứ ở Dallas thì cũng rất là nóng thưa cô. Nhiều khi nói mưa chứ cũng không có đủ, cho nên tưới cây tưới cỏ thì city vẫn rất là hạn chế, chỉ có một vài ngày trong trung tuần mới được tưới cây thôi thưa cô.
Hôm nay thì rất là vui, cái tuần lễ hôm nay thì Bích Ti được gặp một số các đồng hương Quảng Ngãi. Bích Ti thì người Bắc nhưng mà bố mẹ di cư vào Nam ở Đà Nẵng với Quảng Ngãi, thành ra cái suốt thời mà trung học ở Bích Ti học ở Quảng Ngãi. Bây giờ có một cái đại hội liên trường 3 ngày liên tiếp, mà hầu như là đây lần đầu tiên họ tổ chức tại miền Nam California này. Khắp nơi trên thế giới về cũng cả ngàn người luôn, đủ các lớp hết. Thành ra các thầy cô, còn một số còn sống thì cũng về đây. Thành ra 3 ngày hôm nay tại quận Cam thì cũng nhộn nhịp lên vì cái đại hội liên trường này của đồng hương Quảng Ngãi. Mà quý vị biết không, không biết bên đó các đồng hương bên đó có tổ chức cái xe hoa này nọ trong cái mùa Tết, những năm Tết Nguyên Đán của mình không? Chứ bên này là Hội Quảng Ngãi họ rất là đoàn kết quý vị ơi. À, năm nào cũng vậy đó, cứ có cái hội chợ với lại diễn hành xe hoa vào cái ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta thì Hội Quảng Ngãi họ đã cố gắng họ họp với nhau lại, họ làm một chiếc xe hoa, mà năm nào cũng có chiếc xe hoa rất là, phải nói rất là có ý nghĩa. Thì chỉ có một hội đó làm thôi, hội mà hội Đồng Hương, biết chị nói là hội Đồng Hương Quảng Ngãi đó, hội Thân Hữu, có như vậy thì mình mới thấy là cái tình đồng hương, cái tình đoàn kết của cái hội Quảng Ngãi thì họ rất là lớn. Và bây giờ thì họ tổ chức như vậy, thành ra là Bích Ti ngày xưa Bích Ti học đó, rồi học cái trường nữ trung học Quảng Ngãi, rồi sau đó qua trường Trần Quốc Tuấn là cái trường mà nam hết. Nhưng mà cái năm cuối là sau khi mình học được cái thi đậu tú tài 1 rồi đó thì lại bên trường nữ là không có lớp 12, thành ra các thầy cái chuyển mình qua bên lớp 12 ở bên lớp Trần Quốc Tuấn, thành ra là từ này về gặp tất cả các học trò cũ cùng với bạn bè mình ngày xưa rất là vui. Bí thư cũng mới đi về xong, thành ra là để bí thư gửi lời đến các quý vị, các thầy cô mà Bích Ti chưa được gặp, bởi vì đông quá đi, cả ngàn người thành ra có thể không gặp được, nhưng mà nhân tiện qua làn sóng này thì Bích Ti xin chúc sức khỏe tất cả các thầy cô, các bạn bè khắp nơi đã quen biết thì đầy, lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe hết, và lúc nào có tinh thần tinh thần mà để chúng ta giữ cho nước Việt Nam mình được dân chủ tự do thì lúc nào cũng tràn đầy cả. Và mong rằng các quý vị trên đường về đi chơi ở bên quận Cam để chơi, xong đến khi đi về thì được an toàn. Có một số người ở Việt Nam cũng qua luôn. Dạ vâng, và Bích Ti xin trở lại chương trình với Nhật Anh và Nhã Quyên hôm nay. Hôm nay thì cô Bích Ti có một cái lá thư. Và trước khi Bích Ti trở lại chương trình thì xin quý vị nghe lại cái những số phone quen thuộc của đài.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Thì ngày hôm nay sau khi cô Bích Ti chia sẻ cái lá thư của một vị thính giả, kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong cái chương trình này. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cảm ơn các em. Đây là lá thư của một vị đã gửi cho chúng ta như thế này. Thưa cô Bích Ti, tôi năm nay 68 tuổi, gia đình vượt biên từ ngày 30 tháng 4 1975 qua Mỹ ở tiểu bang North Carolina. Hôm nay tôi qua Dallas chơi với con gái của tôi. Tình cờ, cháu nó mở đài ra thì tôi nghe được chương trình của cô. Tôi thích quá và tôi mạnh dạn có lời tâm sự với cô. Thưa cô, chồng tôi chết năm 1979 sau 4 năm ở Mỹ, bị bệnh ung thư phổi. Tôi đi làm nuôi mấy đứa con ăn học. Giờ này tôi đã có cháu nội ngoại được 4 đứa. Sau này tôi đi làm ở hãng Mỹ, tôi có gặp được một ông Mỹ. Ông này đã ly dị vợ, ông cũng có 2 con với bà vợ trước. Ông tỏ ý thương tôi và mấy đứa con của tôi. Ông rất lo lắng chăm sóc cho tôi và các cháu. Lúc đó tôi có nấu mấy món ăn Việt Nam mời ông ăn thì ông khen ngon và rất thích ăn các món ăn Việt Nam. Sau này tôi thấy ông thành thực và ông cũng rất thương các con của tôi nên tôi đã lấy ông ở cho đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ sau này về già tôi cũng cần có nơi nương tựa giúp đỡ nhau lúc tuổi già. Chúng tôi sống với nhau trên 20 năm không có con chung. Tôi thì tiếng Anh giờ này vẫn còn bập bẹ, nghe được nghe không, nhưng nói thì cũng không có giỏi lắm. Do đó nhiều khi tôi muốn tâm sự với ông, tôi cũng không biết diễn tả bằng lời nói để cho ông hiểu được nỗi lòng của tôi. Đời sống vợ chồng chúng tôi mỗi ngày một lạt lẽo, ông thì không quan tâm đến tôi như lúc trước nữa. Tôi đi đâu làm gì ông cũng không có hỏi han. Nấu ăn cho ông thì ông ăn miễn cưỡng chứ không có khen như trước. Tôi thấy đời sống vợ chồng mỗi ngày mỗi tẻ nhạt. Thật tình tôi muốn đi tìm một ngôi chùa nào ở bên Dallas để tôi xin xuống tóc đi tu cho bớt phiền muộn. Qua Dallas chơi mấy lần nhưng cũng chưa tìm được ngôi chùa nào ưng ý để đi tu. Về lại North Carolina thì lại buồn quá. Buồn thêm khi phải gặp lại ông chồng Mỹ lạnh nhạt như vậy. Mong cô và quý vị cho tôi lời khuyên, giờ tôi phải làm sao để lấy lại không khí ngày xưa với ông chồng Mỹ của tôi, hay là tôi xin đi tu cho tâm hồn được yên tĩnh. Tôi xin cảm ơn những lời chia sẻ của cô và quý vị. Cảm ơn bà Nhã. Dạ vâng, đó là thư của bà Nhã đã gửi cho chúng ta. Dạ bây giờ cô trở lại cùng với các chứng ngôn viên.
Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Có Những Niềm Riêng của cô Betty. Xin quý vị gọi vào tham gia chương trình với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng. Dạ vâng, quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cái lá thư của bà Nhã ngày hôm nay. Bà Nhã 68 tuổi, gia đình vượt biên qua Hoa Kỳ vào năm 1975 và bà sống ở North Carolina. Chồng bà mất sau 4 năm qua Mỹ vào năm 1979, bị bệnh ung thư phổi. Bà cũng có con cháu, bà cũng đã lớn và bà cũng có cháu nội ngoại 4 đứa. Khi mà chồng bà chết thì bà có gặp được một ông người Mỹ. Ông này có 2 đứa con và đã ly dị với người vợ trước. Và ông với bà đã lấy nhau và sống với nhau được 20 năm. Tuy sống với ông chồng Mỹ 20 năm, qua Mỹ cũng đã lâu, nhưng mà tiếng Anh của bà thì cũng không có giỏi lắm. Cho nên bà khi mà bà muốn tâm sự với ông nhiều hơn thì cũng rất là khó khăn. Gần đây thì ông với bà cuộc sống nó lạnh nhạt, và khi bà không có nói chuyện nhiều, cũng như là khi bà nấu ăn thì ông miễn cưỡng ăn những cái món ăn của bà nấu. Bà rất buồn, bà muốn xuống tóc đi tu. Xin quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà là bà nên làm thế nào để cho cái cuộc sống của bà tốt hơn với người chồng này, hay là bà nên đi tu. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên và Nhật Anh kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Xin phép vị thính giả tắt giùm cái radio ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh ạ. Dạ, chào cô.
Cô là tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh.
Ok, để bắt đẹp. Theo tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì bà là 68 tuổi rồi, ông thì chắc cũng chẳng trẻ nữa đâu. Thì tôi thì tôi mới có 55, mà ông xã tôi thì cũng là 62, hơn được 7 tuổi, ông cũng hai ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà không phải là ông hợp lại đâu, bởi vì giờ bây giờ người ta già rồi, rồi người ta cũng nó khác hơn cái hồi xưa, là bởi hồi xưa mình trẻ nó khác, bây giờ mình già rồi thì nó khác. Thì cái ăn uống có nhiều lúc người ta cũng không buồn phải ăn nữa, chứ không phải ta lại nhạt đâu. Nhưng mà nếu mà mình sống mà đã được 20 năm với ông rồi mà mình ông không làm thì mình buồn thì thôi, chứ mắc mới thì mình phải xung tóc thì tuồn chi mắc không. Vì bây giờ hồi trẻ là mình đã được hưởng những cái âu yếm, những cái vui sướng gì của ông đối với mình rồi, thì bây giờ già rồi thì ông chỉ được như vậy nữa mà thôi. Ông không có hơn được gì hơn nữa mà ông chẳng bỏ mình đâu. Những con cái là người ta già rồi, mình phải hiểu và thông cảm cho người ta. Thì bây giờ về già lại mình chỉ gì tương tự lấy nhau mà sống, thì những cái lúc mà mình trẻ thì có ông giúp đỡ rồi, bây giờ ông già rồi thì mình phải kề vai với ông để giúp đỡ cho ông những ngày còn lại của ông. Thế cho em nghĩ như vậy thì nó đẹp, nó giống như là nó trọn tình trọn nghĩa hơn. Chứ còn giờ mình đi xuống tóc đi tu, mà cái tâm mình có chịu đi tu không là một chuyện quan trọng. Chứ không phải là mình đi vô chùa tu mà mình ấy đâu, cái đó là đi trốn tránh cái trách nhiệm của mình đó. Đây thì em nghĩ là ông không có cái gì mà kỳ thị, hay là ông hay là ông có liệu nhiều người họ không nghĩ rằng họ nghĩ rằng là chắc ông có người khác. Nhưng mà sự thật không phải, em nghĩ không phải vậy đâu. Tại vì người ta lớn tuổi rồi, người ta già rồi. Ta không còn những cái hồi xưa nữa. Thì thì người ta phải như vậy thôi, người ta không ăn nữa, người ta không ăn được cái món của người ta thích như hồi xưa nữa, thì họ ăn thì mình nấu, họ không ăn thì thôi phải nấu. bây giờ dạ. Mình về nhà mình cứ tương tựa với nhau mà sống, nhiều lúc bà cũng cần ông chợ đi đây đi đó một xíu, hoặc là ông cần bà nâng khăn sửa áo một chút xíu, hay là chợ bà ông đi đâu đi đó một chút xíu. Thế đó, vậy mình chỉ cần với nhau vậy thôi, chứ còn sự thật ra em nghĩ bảo nếu có vô tù chủ mà tu đi nữa, một cái tâm mình không yên không chẳng được gì. Đấy,
dạ,
cái vâng.
Là... dạ thưa, cảm ơn chị đã, xin lỗi chị cho có thể cho biết chị biết cái danh của anh chị.
Dạ em là Dung chị ạ. Em là Dung.
Dạ vâng chị. Dạ. Dung, dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ cái tâm sự của chị luôn cho với trong chương trình ngày hôm nay. Thưa chị dạ. Kết hôn được với anh được bao nhiêu năm rồi chị?
Em cũng tái lập gia đình ở với ông được 20 năm nay rồi.
Ồ,
em ở với cái ông bạn của em, ông chồng của em bây giờ cũng 20 năm. Em cũng tái giá, ông không có con. Ông dạ. Con em có 3 con. Và mình ở với dạ. nhau 20 năm nay hồi xưa. Thì cũng đương nhiên người ta trẻ, mình trẻ, ông có thời gian nó ngâu chứ mình có thời gian mình chiều chuộng ông lại, thì đó là cái tuổi được trẻ. Rồi bây giờ mình già rồi, em thì không có phải là già nhưng mà em biết chứ, mình sống với nhau 20 năm trời và bây giờ cái tuổi người ta lớn rồi, người ta cũng có cái chuyện khó khăn chút xíu, họ cậu khó xíu, họ không có rồn men tịch như xưa nữa, nhưng mà họ đâu có bỏ ông kia là họ không ăn những gì mình nấu được là bởi vì họ không ăn được nữa. Chẳng hạn như bây giờ ông xã em là ông bị tiểu đường, ông không ăn được những cái món ăn như hồi xưa em nấu nữa. Thì ông không ăn được thì thôi, mình không phải lo cho ông. Bây giờ mình lo cơm mình, bây giờ chị ăn á, thì em không ăn được thịt bò. Ông thì thích thịt bò, mà em không ăn được thịt bò. Thì ông nấu thịt bò, ông ăn thịt bò, em nấu cá, em ăn cá của em, một thằng tàu. Ông cùng ngoại quốc, ông là người Hồng Kông, em là người Việt Nam. Chỉ với hai ngôn ngữ cũng khác nhau, chúng em phải dùng bằng tiếng Anh để nói chuyện. Thì cũng không có tâm nhiều gì đâu, mạnh thằng nào thằng làm à, ông đi làm cả ngày, em đi làm cả ngày, về xây 2, 3, 4 gì đó rồi đi ngủ thôi. Vậy thôi, để em thấy là nó giống như là mình calm down. Rồi ví dụ như bây giờ mình có thời gian đó thì mình đi thăm cháu mình, hoặc là ông có thời gian đi thăm cháu ông. Em thì ông chưa bao giờ có vợ, ông có con, ông cho nên ông không có con cháu gì về riêng của ông, có em thôi. Thì tình trạng của em là bảo, giờ mình đi thăm cháu mình, bay cái qua Cali thăm cháu rồi về đến nơi mạnh thế nào làm, ông làm đường, ông em làm đường, ông em làm đường, em về cơm em ăn, ông về tối lại ông có gì ông thích thì ông nấu cái phần của ông, còn mà em biết ý ông, ví dụ ông thích miếng súp thì mình nấu cho ông miếng súp để đó. Vậy thôi, mà mặc dù là ông không có thích ăn được của mình, món ăn của mình hồi xưa nữa, thì cũng ok, tại vì ổng không ăn được, tại vì người ta bịch mà. Mình phải hiểu như vậy, những cái chị đó thì 68 tuổi thì cái ông chồng em thì cũng không trẻ được hơn tí nữa đâu, hoặc là có trẻ thì giỏi làm 65 tuổi đó. Thì mẹ bây giờ không, hồi xưa người ta là khác, tại vì 20 năm trước người ta trẻ là khác, còn 20 năm sau người ta già là khác.
Được ra là chị ơi, nhưng mà chị sống với anh ấy, có con chung nào không chị?
Không, không có. em không có, em với ông ta coi như là hai đứa không có đứa con. Ông chưa bao giờ có con mà em không bao giờ. Em mới nói ông mà, tôi không có sanh nữa. Ông lấy tôi, ông lấy thẳng lên tôi. Đấy.
Dạ vâng, dạ vâng, như vậy thì chị hiểu tâm lý. Dạ vâng, chị rất hiểu tâm lý, thành ra gia đình vẫn vui vẻ. Chị ơi.
Dạ, chấp nhận thôi, chứ giờ này cũng đi vô chùa, em nói là chị vô chùa tu, được bà có yên tâm để tu không? Đấy, thành ra mình chia cho bằng thôi, là ở với ông, nấu trong từng ngày nào hay ngày đó. Thì không cần gì hết trơn, ông chở tôi đi đây một cái, ông làm ơn ông chở tôi lên đây một cái, ông chở đi lên, mình lên xem ngồi ngủ. Em như bây giờ em với ông ạ, tôi cần phải đi lên Đà Lạt, em có xe xa, em dở lắm, em sợ, em dở lại, tôi cần đi lên Đà Lạt. Ok, leo lên xe á, mà em biết ý rồi, nếu mà em mở mắt ra là thế nào em cầm nhầm, bởi vì ông lái hậu lắm. Thế đó em nhắm mắt em ngủ phích một cái rồi xong tới nơi ông gọi dậy, tới nơi rồi. Em thôi không có tốn. Còn nếu mình mở mắt ra nào mình thấy ông đen thế rồi lên xe là mình cũng hại lỗi. Rồi cái con nhằn mất công là mình bực lấy mình. Thì như vậy mình nhắm mắt, bộ mình yên trí, mình giao cho ông lái đi, tôi chừng nào tới nơi gọi tôi một tiếng là thế là mình yên tâm, mình ngủ, mình đi xe ngon lành, cũng chẳng phiền thân gì. Sống mà mình phải hiểu được như vậy thì sao ok. Thế chứ còn mà mình cố chấp thì khổ thân mình thôi. Giờ này bà đã tốt rồi, và đâu còn trẻ gì nữa đâu.
Dạ vâng rồi, dạ. Dạ cảm ơn chị Dung Mê đã tâm sự với chương trình hôm nay, dạ vâng.
Dạ,
em chúc cho đến
vui vẻ hạnh phúc.
Dạ, vâng em chúc cho bà bác đó, bà calm down được, rồi bà hiểu được, rồi bà chấp nhận mình thì hiện tại mình có, vui với những gì mình đã có và hiện tại mình đang có. Cứ vậy đi cho đời nó nhẹ nhàng, đừng có buồn phiền gì bất công. Bình hòa.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Dạ.
Chào.
Dạ vâng, dạ vâng, chào. Xin chào chị Dung ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng, Nhã Quyên, Nhật Anh kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả lên
tiếng. Hello, cô Bích Tì, Nhã Quyên.
Dạ, dạ chào chị.
Dạ, chị Tư.
Dạ.
Dạ. Chị Tư đi mổ chưa?
Nóng quá, Bích Tì ơi. Dạ.
Dạ. Chị Tư đi mổ gì đó chưa, chị Tư?
Dạ, chưa.
Chưa hả? Ồ,
dạ.
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 Rồi, hôm nay chị Tư được gọi bà là Bích Tì cũng mừng rồi đó. Dạ, chị Tư xin mời dạ. Chị Tư ạ.
À. Dạ, cảm ơn Bích Tì.
Dạ.
Cái cô gì tên gì đó Bích Tì?
Dạ bà này tên là bà Nhã.
Mà bà Nhã là dạ. Bà 68 tuổi phải không?
Dạ 68 ạ. Dạ vâng 68.
Dạ rồi ông chồng bao nhiêu tuổi?
Ờ, chắc phải lớn hơn rồi. Dạ vâng. Một là giống 68 dạ. Hoặc là lên là cũng phải trên 70 rồi vâng.
Dạ à, coi 68 cùng mấy tin già thì bà cũng vô lão chứ có gì đâu. Nếu mà biết tới trời Phật biết tu thì mình tĩnh tâm. Cần gì là phải đến nếu mà thích đến chùa là càng tốt. Đến ngày buổi chủ nhật ở đó rồi nói với sư phụ đó, sư thầy rồi. Đây chùa Đạo Quang đó cô. Tôi chỉ
dạ.
Chắc cổ nghe đó.
Dạ vâng
đến, dạ. Xin thầy.
Bà đang nghe đó vâng ạ. Dạ. Hôm nay bà
dạ đang nghe. À, dạ, đến vâng. Sư thầy chùa Đạo Quang ai cũng biết mà. Cô Thu Nga dạ. Cũng tới luôn luôn đó.
Dạ.
Nói tự sự cho thầy nghe. Thầy hay có nhiều cái lời khuyên đẹp lắm.
Dạ.
Còn bình tĩnh được là rất là tốt. 68 tuổi là tỉnh rồi.
Dạ.
Muốn nhờ sư cô đó, từ thành đó. Chỉ dạ. Đọc kinh. Kêu là dạ. Kinh từ bi. Tối mình dở ra mình đọc 6 giờ rưỡi. Mình quấy rộn làm gì, ông thích ăn cái gì thì hỏi ông bữa nay tôi đi chợ nè, ông muốn ăn cái gì. Còn không biết nói nữa, Gianni, lấy cái menu ở đâu về đó, ông thích ăn gì, chị chỉ cho ông coi.
Ừ.
Chứ bây giờ ông lạc miệng rồi, ông muốn ăn cơm Việt Nam nữa thì ông ăn cơm Mỹ. Hả mẹ thì nướng thịt đi kêu cho ông ăn, có gì dễ lắm mà cô. Không có buồn nha. Nhờ
yeah.
Cái buồn mà trời Phật thì được thêm Phật tử nữa đó.
Như vậy là dì Tư khuyên.
Dạ.
Dì Tư như vậy là dì Tư khuyên bà Nhã là bây giờ đến chùa để nghe những lời khuyên của thầy, sau đó về nhà với chồng để mà lo lắng cho ông chồng bà Nhã phải không ạ?
À? Dạ.
Dạ thì giống như chị Dung hồi nãy mới gọi vào đó phải không ạ? À? Vâng, chị cũng cùng
dạ.
Ý với chị Dung phải không? Vợ chồng già rồi
cứ
về
ở thì mình
không?
Lo cho ông ăn. Còn ông không cho lo nữa, mình chạy đi mua khoai tây rồi về đó xác cho ông không thích chiên ha, là ông hát trong để chút bơ rồi vô trong microwave đó là hát cho ông ăn ha. Tôi mát vô rồi
dạ.
Cho ông ăn dễ ăn bà Mỹ.
Ăn đồ Mỹ
ăn
thì xinh tôn lắm. Dạ, ăn đồ Mỹ thì
dạ.
Nó được dạng gì.
Dạ. Dạ chẳng gì mà tại vì cổ buồn là không thấy ông tỏ tình như trước nữa. Bây giờ ông có ý kiến là ông cũng hơi có lớn tuổi rồi, ông cũng được âu yếm nhiều. Thì bỏ qua đi, mình tịnh được là tốt đó cô. Cô Nhã
dạ,
ơi
vâng.
Dạ đọc kinh thêm, niệm Phật nhiều nhiều. À trong lúc mà Phật tử mà tới chùa cũng nhiều người ta còn buồn hơn mình nữa chứ. Dạ là cái niệm Phật. Cái số của mình nó tới đó rồi, mình phải lạnh đợi một chút. Thành ra đừng có buồn nha. À, cô Nhã ai cũng có chuyện buồn hết, người ta không kể ra thôi. Cô có bao nhiêu mà chút xíu mà tu được là tốt rồi đó. Xuống tóc, cô muốn xuống tóc rồi mình tu ở ở nhà tĩnh tâm. Có nhiều người ta cũng xuống tóc vậy, người ta cũng tu ở nhà đó. Tới chùa nếu mà cũng xuống tóc ông chồng như thường 20 năm rồi mà mình muốn chi nữa. Vậy thôi nha. Chị tư quá, đôi lời chúc cô Nhã gặp ông thầy Tịnh Đức nha. Ông thầy ông tên Tịnh Đức, ông có phúc đức lắm ha.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhật Quyên.
Dạ, có gì thì nhờ ông xuống tóc cho.
Dạ.
Có gì ông chỉ kinh cho đọc rồi từ với à. Cũng cần ông chồng chứ, mình cũng ở trong nhà với ông chồng, bỏ đi làm gì, ông đâu có lỗi gì đâu, mình đâu có lỗi gì mà tự mà đi vậy. Muốn đi vậy cũng tự mình thôi. Vậy mình xin quy với thầy. Vậy thôi nha.
Dạ.
À, con dạ. Dạ, cảm ơn Bích Ti có lại thăm dì Tư. Dạ.
Dạ.
Dạ,
cảm ơn dì Tư nha. Dạ. 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 Nếu mà dì Tư có đi mộ thì chúc dì Tư may mắn, như dì Tư nghe giữ gìn sức khỏe hả? Dạ vâng, cảm ơn dì Tư.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Dạ, có gì nói sau. Dạ, ok bye.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Nhã Quyên và Nhật Anh xin phép quý thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.